Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2014 dương lịch, tức là ngày rằm. Tháng 3 năm 2014 âm lịch, Bần Ni xin được mạn phép kính chào tất cả các bậc tôn túc, thiện trí thức và các chư Bồ Tát mười phương, cũng như tất cả các thiền sĩ sự và các Bồ Tát tại gia xuất gia ở khắp mọi nơi, để được chỉ điểm cho các vị về những chúng sinh còn trong lưới nghi ngờ pháp giải thoát, ngõ hầu chỉ rõ đường lối vào niết bàn cho từng vị từng vị. Bần Ni xin được nêu ra vài mẫu duyên cho các vị nghe để mà hiểu được, dùng trí thức của mình để được giải thoát cho tất cả các vị còn tri kiến. Hầu như giải thoát được cái tri kiến mà các vị được bảo thủ đã từ lâu, để được thoát ly khổ não không cần thiết của cá nhân. Hy vọng Bần Ni mở thông phần khó đi của tất cả các vị đang tu. Các vị đã bị tắc nghẽn đường lối giải thoát, phải xin đi xin lại nhiều kiếp mà vẫn không được giải thoát. Bần Ni thấy các vị còn nhìn về trong phía ngoại đạo bị thiên lệch rất nhiều trong sự giải thoát của Phật pháp. Các vị hãy nghe cho rõ và hãy hiểu cho thông để mà được dụng trong cái pháp giải thoát của Đức Phật. Đức Phật ngài chỉ rõ thân và cái phần về ngoại đạo của các vị. Tất cả các vị, nếu mà kẻ nào phá đạo ta không phải là người ngoài mà là người ở trong đạo. Kẻ phá đạo ta không phải là chúng bên ngoài mà là chúng đã sinh trong vào nhà đạo, mặc áo đạo mà chẳng hiểu đạo, thi hành theo tà đạo và hiểu sai mà còn dạy chúng sinh đã phá đạo Phật bằng cách ăn cơm nhà Phật, ở nhà Phật, tất nhiên là ở trong chùa, ở trong tất cả các tu viện, chùa chiền, như am, tất cả mọi nơi có thờ hình tượng Phật, mà toàn là phỉ báng Phật pháp. Đó là ngoại đạo, lại chẳng chịu tu học cho thông, mà còn ham mê vụ lợi, mua bán đổi trác, để cản đường các vị, những chúng sinh muốn tìm giải thoát đều lạc hướng đi, nên đều mang tội nghiệp nặng nề mà bị sa đọa vào địa ngục, vào tam độc, ngày đêm sinh thúi, làm hôi hám cả tam bảo. Ngôi nhà tam bảo cũng bị chúng sinh khinh chê, vì chúng sinh chưa đủ duyên lành, đáng lẽ ra phải làm gương, phải làm một gương một cái trí huệ, mà đi ngược lại, làm gương xấu, làm cho dơ nhuốc chỗ thanh tịnh trở thành bất tịnh, làm gương xấu, làm cảnh thiền môn đã dơ nhuốc, vì chúng sinh nhờ hình tướng để được tu học mà lại bị cảnh nghịch, bị tắc nghẽn, bị ngăn che đi. Và còn hơn thế nữa, các vị theo chúng tà giáo dạy bùa chú, dạy ếm đối, dạy thần quyền, dạy biến hóa của ma đạo. Còn hơn thế nữa, các vị khinh chê các chúng sinh không bằng mình, gian díu về tà thần, dụng công bùa mê, dùng mê hoặc chúng sinh, tự cho mình là cao hơn hết, đôi khi còn tự cho mình hơn cả, cao hơn cả thầy, hơn cả tổ, hơn cả chư Bồ Tát mười phương, và hơn cả Phật quá khứ, Phật hiện tiền, và trong tương lai không có ai bằng các vị. Vì thế, vị này đều là ngoại đạo, chẳng được giải thoát. Còn tệ hơn nữa là khi đọc kinh pháp, chẳng chịu hiểu ý, chẳng chịu tu, mà lời càng không được hiểu, nên đã tu rất rất sai đường lối của những vị để giải thoát, và hành đã vô tình khinh chê ngôi tam bảo của chính bản thân mình, không tin mình sẽ tu được, không tin là thân mình là hiện thân gì, chưa hiểu rõ mà lại tin càng, hành động sai khác với sự giải thoát. Bần ni chỉ có quyền cho phép mình khuyên các vị, và phần bần ni cũng mong các vị hãy tự cho phép mình, bản thân mình ráng hiểu cho rõ để nhận được, nhận thức được hầu vui vẻ, an vui và giải thoát cho bản thân mình và chúng sinh chung quanh của mình. Thí dụ như những chuyện thật hoang đường, cho các vị tiểu tâm, tiểu nhân mang cái tâm bị bó buộc, bị trói buộc trong cái thân tứ đại, sinh, lão, bệnh, tử, mà cho là cao quý, mà chúng sinh khác như là khác phái một chút thì tự cho mình chưa đầy đủ, chưa đủ phước huệ, tự hạ nhục mình, tự đưa mình thành hạng hạ tiện, chẳng hạn như người nam và người nữ, tự mang nhiều phiền não rồi tân bốc ngoại đạo, cho thiên ma nâng cao ma đạo, nên đã hành động sai khác với ngôi tam bảo. Đây là lời của Bần Ni, xin các vị hãy nhận để suy xem, suy nghĩ. Tự tư duy, xem cho kỹ, các vị đừng có lầm lẫn mà sai lạc, sai xa lắm, xa lắm. Tại sao Phật lại phân ra sáu cõi và đưa ra nhiều cái thí dụ trong tam giới. Trong tam giới có 10 cái tướng mà sinh ra để làm một cái thân. Các vị nghe cho rõ nè. Sinh, hoại, trụ, sắc, thinh, hương vị, xúc, nam hoặc nữ. Đó là cái 10 cái hiện tượng của một chúng sinh nhân. Trong các tướng này các vị có khổ vì chúng sinh đang mang thân ngũ ấm. Trong thân tứ đại, vậy nên các vị từ đâu mà ra, từ đâu mà xuất hiện cái thân này? Phải chăng vì nghiệp? Mà nghiệp gì? Nói cho rõ hơn, suy nghĩ đi. Phải tự tư duy, tự suy nghĩ. Vì đâu mà ra? Trong 10 cái tướng đó, là trong cái tam giới bị bó buộc mà chẳng được giải thoát. Các vị nghe cho rõ nha. Nếu chúng sinh nào còn tự cho ta là thân nam, có nhiều hữu phước hơn chúng sinh khác như là nữ thân, đều là tiểu tâm của cái hạng tiểu thừa, chẳng phải Phật thừa. Nếu chúng sinh cho là trụ tại thế gian mang thân nữ là hạng cao cả hơn chúng sinh khác như là thân nam, đều là những hạng tiểu tâm, tiểu nhân, hạ tiện, đều là những hạ tiện phiền não, chẳng phải là Phật thừa. Đồng như thế, nếu chúng sinh nào dùng phép thần quyền hữu hóa, huyễn hóa mà mê hoặc chúng sinh, đều là hạng nuôi thân dục, lợi mê, mê thân dục, thân xúc sinh, hạng nuôi thân dục này, tâm ý toàn là loài ma quái đang bị hành hình trong tam độc, khổ nạn luôn vây quanh, không thể gọi là Phật thừa. Cho dù đang ở trong chùa, chiền, thiền viện, hay am tự, hay nơi nào, dù có mặc thân, quần áo, tu hành cao cỡ nào, đều là nô lệ cho loài thiên ma mê dục, nên bị chuyển vào để làm sự cuồng tín cho chúng sinh. Nếu chúng sinh nào chỉ cho sự hoại sắc như sắc đẹp, âm thanh, hương vị, mà đều là xa lìa bằng cách phá đi những sắc tướng như là xuất diện của mình, cũng như là hoàn mỹ, thí dụ như mắt, mũi, tai, lưỡi, thân ý, đều tàn phá hoại đi, phá dung sắc của mình, phá dung loại của mình. Như nam thì thiến đi hoặc là đoản cái thân, nữ thì cắt buồng trứng hay là tàn hại đi dung dị sắc đẹp của mình, hay phá cuốn họng, hay đâm thọc những nhĩ căn hay là mắt mũi của mình, coi như tàn phá dung dị của thân Phật, của thân của mình, cho rằng tại chúng, tại những con mắt này, tại những lỗ tai này, tại lỗ mũi này mà nên ta mới khổ, vì chúng đòi dục nên ta mới khổ, đều phải tàn phá nó đi, tất cả đều là sai. Hay đem thân đi hành hạ, phơi nắng, nằm xương, nằm bằng trong, như dùng đinh để đâm cho chảy máu, hoặc là chặt chân chặt tay đi, hoặc là khoét thân của mình, đều là hành khổ cho mình, cũng đều là loại ngoại đạo, cuồng tín, không phải đạo Phật. Nếu nói cho chỗ đúng hơn là đang khinh chê ngôi tam bảo nơi thân ta, lại đi tìm cái vọng của tàm quý, của bên ngoài, của ngoại đạo, của thiên ma. Của chúng sinh tự bảo vệ cái thân phàm, vọng tưởng, điên đảo, không biết được thân trong thiện, trong tam giới. Trong tam bảo của ta, ta phải nhận thức cho được cái nào là đúng, cái nào là sai. Đừng theo tà sư, học tà pháp, sống trong tà đạo, sự tà vại vây quanh. Tam bảo cũng bị tà kiến che mất, bị thiên ma trong tam giới rủ ren làm bạn mà quên mất đi đường giải thoát của mình. Đừng quên đường về. Đừng quên mình là chủ nhân. Đừng quên là khách hay là chủ. Nhận vật làm cha, nhận ma làm mình. Bị ma hóa ra cảnh ràng buộc, không sao thoát được. Cái luân hồi mãi miết trói buộc mình. Nếu mà biết được, nhận ra mà chưa biết được đường ra, phải tìm thầy, tìm minh sư để học cho thật đúng con đường của bậc trí huệ, của bậc Bồ Tát. Trong các duyên hợp thì các vị thành ra thân, trong sáu cõi, trong tam giới, đây là các vị đang có cái duyên thân trong tam giới, trong sáu cõi luân hồi này, mà lại bị trói buộc trong tam giới chưa ra được. Các vị vẫn còn phải hệ thuộc về trong cái thức mà sinh ra tưởng và sinh ra cái sự sống trong mọi cảnh giới chung quanh, nên tác dụng của những chúng sinh chung quanh ta như là ông bà, cha mẹ, anh chị em trong xã hội, trong đoàn thể. Thế hệ nào trong thế hệ của thân, có đoàn thể chung quanh của mình, như thế hệ lớn 60, 50, 40, 30, 20, hai mươi mấy, hay là 60, 70, 80, 90 gì đó, nó cũng đều khác thế hệ với nhau. Trong tâm linh tư tưởng của ta, sự thiện ác, thông minh hay trí huệ, từ trong nghiệp riêng của chúng sinh, nếu mà ta đã tu, hay đang tu, hay đang tập tu, nhận được nhiều hay ít, đều do cái nghiệp định hay là chưa định. Đây là cái phần mà Bần Ni muốn nói đây. Trong nhà Phật, được nhận định, lấy được cái sự giải thoát làm đầu. Nhưng trong lúc mà muốn giải thoát, mà giải thoát biết lấy cái gì làm chủ quan trong Phật, giải thoát cái nghiệp của chúng sinh. Tu hành phải lấy cái giới định huệ để làm gốc. Giới là đèn, làm cái đuốc soi sự sáng trong cái sự tối tăm. Giới là thầy, giới có trọn thì tâm mới thoát được cái sự tội và lỗi, để thân và tâm ta mới được định được cái tâm, là an cái tâm, là an lạc trong tam giới. Và tu hành thiện, tất nhiên là tích được cái đức của mỗi vị đang tu hành, định được hiện tại đang ở chỗ nào, vị trí nào trong sáu cõi và tam giới. Về phần này, Phần Ni xin được nhắc nhở cho các vị nên biết rằng, khi các vị được cái thân nhân là người từ trong sáu cõi luân hồi, có thể tự do bước lên hay là bước xuống, cả cái sự giải thoát các vị cũng được nhận nữa. Vì sao? Lại mang lại cái tư tưởng rằng Phật Thích Ca, ngoài ngày Phật Thích Ca ra, thì các vị làm người nhân không thể tu được. Đó là cái sự sai. Tại vì các vị nằm trong thế giới của nhân. Đức Phật Thích Ca ngàn xưa cũng nằm trong thế giới của nhân. Muốn đi lên hay muốn đi xuống đều do bản thân của các vị nhận được bao nhiêu. Hay tại vì các vị bậc kém trí huệ, tự cho mình tại vì làm thân nữ nên chưa được hạnh giải thoát, hay tại vì mình, gia đình mình nghèo, nghèo quá nên học chưa đến cái bậc thạc sĩ, tiến sĩ, hay là bác học, hay là bác sĩ, hay là dược sĩ, hay là kỹ sư, hay là trung học, hay là tiểu học, hay là bậc gì gì đó. Tại mình chưa đủ, tại mình chưa được, nên mình chưa được giải thoát. Điều là sai. Hay tôi là da đen, tại vì tôi da đen, hay là tại vì tôi da trắng, hay là tại vì tôi lùn, hay là tại vì tôi cao, hay tại vì tôi xấu quá, hay tại tôi đẹp quá, đều là sai cả. Trong tâm linh, chẳng dùng bên ngoài mà được, chẳng vì hình tướng mà được, chẳng vì danh lợi cao mà được, chẳng vì thân nam mà được, chẳng vì thân nữ mà được, chẳng vì danh từ giả tự cho mình cao là được, người ta tôn mình cao là được, chẳng vì sợi lợi ích mà được, chẳng phải chủng tử nào mà được, cũng chẳng nhận, cũng chẳng lìa mà được. Nghe cho rõ nha. Biết được, dụng được, đều là định được. Cái gì dụng được trong khoảng thời gian đều là duyên. Một cái duyên khởi đầy đủ như hiểu đời thông đạo mới hành được sự giải thoát. Các vị nghe cho rõ, nhớ cho rõ, đừng quên cái này. Giải thoát là cái gì? Giải thoát là cái tri kiến nông cạn ràng buộc vô thừa nhận chăng, mà là đi nhận trong cái cảnh giải thoát lại nhận, lại cho là giải thoát sao? Không ai cho giải thoát mà được. Học đầy đủ là được, trong trí huệ mà chẳng dùng, chẳng dùng mà sinh ra phiền não nên chẳng được. Dùng trí để được giải thoát tri kiến Phật là được, chứ không phải dùng trí huệ để xài trong cảnh giả của thiên ma, của cảnh ma, danh lợi đẹp xấu phân tâm là chẳng được. Áo quần vật chất trói trăng nhà cửa nhốt phạt, cảnh ma hoành hành biến ăn hành hạ các vị là chẳng được. Như bị địa ngục cõi ma làm cảnh hóa huyễn, các vị dạo chơi chẳng biết đường về, quên đồn mình, quên tất cả thế giới thật, chỉ theo cảnh ma vui sướng với ma, quên đi thiện ác là chẳng được. Trong cảnh luân hồi này, nếu các vị nhận thức được những tư tưởng giả này để quán pháp, để được phép giải thoát như vô thường, trong chúng sinh biến đổi không ngừng, chẳng có gì là định. Ta phải định nghĩa được là được. Khổ tưởng, tất cả các pháp hữu vi đều là giả tưởng. Trước khổ, tất cả đều là giả khổ. Định được là được. Vô ngã của các vị tưởng, cái bản thể của các vị, của ta, Pháp Phủ Vi đều là chẳng có thật tánh, biến đổi theo sự hiểu của nghiệp, của duyên, chẳng có cố định. Phải định cho đúng, quán pháp cho đúng là được. Yếm đi sự thực tướng, những đồ ăn, vật uống đều chẳng thể nuôi thân thật, chỉ hoàn toàn nuôi thân giả của chúng sinh. Vì chúng sinh luôn thay đổi, chuyển hóa không ngừng. Phải định được cái này để thoát được cái khổ của cái ăn uống là được. Định nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Cái gì của thế gian đều là giả dối. Theo thời gian, sinh ly tử biệt, từ sinh lão bệnh khổ, nên chẳng có thật, vui chẳng phải thật. Định rõ bộ mặt giả dối của thế gian là được. Cái tư tưởng mạng của chúng sinh, nhân hay tất cả, đều trong một hơi thở, không ngoài một hơi thở, thở ra, không thở vào, là đi. Cái thân trả lại cho cái giả, định được rõ ràng là được. Đâu quá tội nghiệp tưởng trong cái tam giới. Trong tam giới này sinh ra từ nơi tham sân si, trong đó đã sinh ra quá nhiều tội lỗi, nên phải sám hối, phải định những tội nghiệp từ trong vô thủy đến nay. Nên định, định để phải tu để được trí huệ, để được giải thoát. Định được rõ ràng trong tâm giới là tham sân si mới ra được là được. Ly tưởng đến khổ não, ly tưởng phải tìm được cái sự giải thoát trong tam giới bằng cách là tìm được sự học đạo để được chỉ rõ con đường trong giải thoát. Định được tam giới, định được thân khẩu ý, định được tam giới, định được tham sân si là được. Việc tưởng cũng phải định được từ trong tam giới, có nhiều, rất nhiều tham sân si lúc nào cũng sẵn sàng nổi ra trong tư tưởng. Định được tập xả ly, xả ly, định được cái xả ly là được giải thoát. Phu ái tưởng, nếu mà muốn thoát ly khổ nạn, khổ ách, thời trong lòng dưỡng thiện pháp, nhưng phải dùng trí huệ. Có đôi khi từ bi mà thiếu trí huệ, phải dùng tột đỉnh của trí huệ mới thoát ly được cái ái dục. Từ cái tình thương, từ bi mà sanh ra ái dục, từ trong tâm tưởng mới định được sự giải thoát. Bỏ xa người mình yêu ghét thì dễ, xa người mình yêu thương chiều mến ruột thịt mình thấy dễ mà khó. Phải định được rõ ràng tương yêu chiều mến là sự trói buộc của mình là được. Trong 10 cái hạnh hiện thân từ trong thập thiện nghiệp, thường thường chúng sinh khởi tâm cho là nhỏ, vì các vị nghĩ là thập thiện này từ trong tam quy ngũ giới đã được rồi, nên nó thấp lắm, không có quan trọng. Bằng mấy trăm giới như là bát giới, thập giới, sa di giới, bồ tát giới tại gia, sáu giới trọng, 28 giới khinh, bồ tát giới xuất gia thì 10 giới trọng, 48 giới khinh, hoặc là tỳ kheo ni thì 250 giới, tỳ kheo ni thì 348 giới. Vậy là cho là cao, nên các vị đi chỗ cao, không có thích đi chỗ thấp. Không cần đếm xỉa tới thập thiện, tại vì tâm quy ngũ giới thập thiện nó nhỏ lắm. Các vị nghĩ vậy đều là sai. Thưa các vị, bậc thang thấp không bước để đu dây, để trèo cây, xây nhà tam bảo ở trên cây. Gió thổi, tất nhiên là bắc phong thổi cái các chị rớt từ trên đó xuống. Cái nhà các chị xây bao nhiêu năm cũng sập đổ là tại vì bắc phong. Các chị nhớ bắc phong không? Các chị nhớ bắc phong bên trên Thiền Tông không? Được mất khen chê dinh nhục khổ vui, các vị rớt từ trên đó xuống tại vì thập thiện bỏ qua không có thèm đi. 10 cái bậc đó nhỏ quá không thèm đi. Thập thiện là gì? Từ trong thân khẩu ý của các vị, từ trong tham sân si mà ra. Cái đó là cái nền móng xây ngôi tam bảo, dựng mái dựng móng bằng giới, dựng cột bằng định, dựng nhà bằng trí huệ. Nghe cho rõ nha. Trí không thể nào chẳng có giới mà có, định không thể nào chẳng có trí mà được. Cho nên trong giải thoát, muốn giải thoát thân không phải lấy dây, không phải lấy cái dây ái mà cột được. Đi đến chỗ nào còn tình thương nhiều, phải dùng từ bi, phải có trí huệ mới cắt được. Đi qua đi lại không bị buộc ràng, ở gần người ác, gần người ghét mình không bị sân hận là được. Chỗ người thương mình không bị ái cột mình là được. Đừng dùng lời ma để tự bào chữa là thân nên chẳng có tội. Cái đó là sự giả dối của ma là chẳng được. Đi đến để thân tại thế gian, phải học cho tận pháp thế gian xong. Thời pháp xuất thế gian sẽ thúc xuất hiện. Tại vì pháp thế gian học cho đủ thì pháp xuất thế gian sẽ xuất hiện, hiện tiền ngay lập tức. Bần ni muốn nói đây chẳng phải là chỉ trích hay chê trách các vị, mà muốn nói cho các vị biết rằng chẳng nên xem thường sự biến hóa của thiên nhiên, của trời đất, và hãy kính trọng loài người đã sinh ra làm nhân, và hãy biết trọng sinh mạng của bản thân mình, và biết trọng tất cả thân mạng của tất chúng sinh chung quanh ta và sinh linh còn sống. Đồng thời, Phật Thích Ca hay cách sau chúng ta cách sau Ngài đã mấy ngàn năm rồi, nhưng mà chẳng xa, vẫn còn pháp thân của Ngài lưu truyền trong dòng máu giải thoát bạch huyết của các vị, vẫn còn trong tư tưởng giải thoát bạch huyết, dòng huyết bạch nghiệp vẫn còn trong tư tưởng của mọi chúng sinh muốn tìm giải thoát. Đã là được thân nhân, đã là được thân của nhân trong sáu cõi, tất nhiên là các vị đã nằm trong bậc thứ tư trong tam giới, vẫn nắm trong tay ngọn đuốc trí huệ. Chẳng ai nắm dùng mình, chẳng ai nắm dùng ta, chẳng ai soi đuốc dùm ta, chẳng ai giải thoát nổi oan nghiệt, nghiệp chướng dùm ta. Hãy đến ngôi nhà tam bảo, hãy phát tâm, chân ngữ, hãy sám hối, hãy gặp minh sư, hãy hội đủ điều kiện trên. Minh sư sẽ chỉ đường, dẫn lối cho ta. Ta lại tìm lại ta, tìm lại cái gương mặt trước khi cha mẹ sinh ra ta. Vậy ta là ai? Câu hỏi này do sự thiền định sanh ra trí huệ mà ra. Có nhiều vị tìm nhầm các vị sư đang tu, vẫn chưa tìm được đường của mình đi, vẫn chưa tìm thấy mình, vẫn chưa tìm thấy cái nhân duy sơ của chúng sinh. Nên tánh vẫn chưa được thiện, tức là nếu mà được rồi thì không nhận nhận vật làm cha, nhận ma là mình nữa, thì mới biết rõ là ai là chủ và ai là khách. Minh sư sẽ chỉ đường cho ta, dù là nam hay là nữ vẫn là chúng sinh. Không nên trọng nam sẽ được giải thoát, vì ta là nữ nên khinh thường thân của ta. Không nên trọng nữ khinh nam, vì thân nữ cũng là thân chúng sinh mà ra, vẫn còn là chúng sinh. Không nên trọng nam khinh nữ, không nên trọng nữ khinh nam. Như là áo xanh, áo hồng, tùy màu thì vẫn là áo thôi. Nếu con người trí huệ, đổi áo chẳng rời tâm. Nếu người ngu thì rời tâm, không rời áo. Nghe không? Bần ni nói đây, nói rất ít. Mong là tất cả các vị suy nghĩ lại đi. Nếu mà các vị bên tiểu thừa, ha, đại thừa ha, gì đó, mà còn coi cái thân hơn những bậc giải thoát, hay là dùng cái thân để mà chỉ cái sự giải thoát, thì các vị đều là ngoại đạo hết, không phải là Phật đạo. Phật đạo không dùng hình tướng mà được, không dùng giảng thuyết mà được, không dùng cao thấp mà được, không dùng màu sắc mà được. Hãy đi đến tận con đường bất sinh bất diệt mà được. Dù là gặp khó khăn vẫn hiểu được, vì biết thế gian là giả tưởng, là nghiệp tưởng, là chúng sinh tưởng, là phàm phu tưởng, là bất giải thoát tưởng, giải thoát không tưởng, giải thoát vô tưởng. Giải thoát là nhân chi sơ, tánh vốn bổn thiện. Thiện rồi thì chẳng thấy cái gì bất thiện nữa. Lời nói của Bần Ni hôm nay tuy là rất ít, nhưng hy vọng là trong room ngày hôm nay, khi mở room hôm nay thì có thời gian cũng lâu, Bần Ni vẫn có một cái thời gian để còn ngồi với các vị dài 10 phút nữa. Nhà tâm bảo, từ nơi thân cầu ý của các vị, không có tham sân si, không có nghiệp chướng ở thế gian, đã thoát ra một cái sự ràng buộc rồi. Phải tự tại, không phải tự tại nhỏ mà nó không có một cái chút nào ràng buộc. Nó không phải là nhận cái sạch không. Bản thể nhận tất cả. Tất cả tất nhiên là từ cái dơ cho đến cái sạch đều giải thoát hết. Nếu nói như vậy thì chúng ta cần phải nhận thức được tham từ đâu mà ra, sân từ đâu mà ra, và si mê của mình từ đâu mà ra. Hãy thiền định. Nếu các vị giải thoát rồi, bằng ni muốn gặp. Nếu các vị nói là các vị muốn tìm giải thoát, bằng ni cũng muốn gặp. Hãy nói sự thật trong tâm. Mình đang nghĩ gì? Mình đang muốn gì? Mình đang làm gì? Chân thật, chân ngữ. Đừng giả dối. Thần My sẽ mở trói cái dây cuối cùng cho các vị. Hy vọng là những lời ngốc nghếch của Bần Ni hôm nay sẽ giúp cho các vị như tiếng chuông tỉnh giác để chuyển hóa Phật trong tâm của các vị. Trong niết bàn tự tánh đã đầy đủ hết rồi. Nhưng mà vì bằng nghi nghĩ là các vị vẫn còn nghi ngại là mình chưa đủ cái hạnh giải thoát, chưa đủ cái thân giải thoát, chưa đủ cái ý nghĩ giải thoát. Bỏ đi. Bỏ những gì mà các vị không đáng, không phải của mình. Không có cái gì của mình hết. Cái thân của mình tứ đại cũng không phải của mình. Cái ý nghĩ chốc lát nó đến nó đi, vui hoặc buồn làm sao của mình được. Khi mình sinh ra đời, đâu có ai nắm bên tay một người đàn ông hay một người đàn bà, hay đem theo một cái bó giận, hay đem theo một bó yêu, bó trong thân mình đi theo đâu. 10 cái áo giả đi đến đây, học trong tiềm thức, nhìn cái sinh lão bệnh tử, nhìn cái tham sân si, sống trong cái đoàn thể, sống trong tư tưởng của chúng sinh, học cho cái pháp yêu ghét, giận hờn, để bắt phong thổi cho sạch cái nghiệp. Bát phong cũng là cái duyên thổi cho sạch nghiệp của mình. Khi chưa đắc đạo, chúng sinh là cha mẹ của các vị. Các vị phải tu cho đắc đạo để độ được củ quyền thất tổ. Khi tu đắc đạo rồi thì cha mẹ đã chuyển hóa, chuyển kiếp rồi. Các vị phải độ cho tất cả chúng sinh. Vì chúng sinh đều là con của các vị. Các vị trở thành một vị Bồ Tát. Nhận được mình rõ ràng sự giải thoát rồi mới phát tâm Bồ Tát được. Tất nhiên là Đức Phật nói sao? Các vị A-la-hán thực sự mà chưa phát tâm Bồ Tát, chưa xứng đáng gọi là Phật thừa, phải phát tâm làm hạnh Bồ Tát, sơ tâm Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát. Tất nhiên là giải thoát từ cái dơ, chịu đựng, trả nghiệp, rồi mới giải thoát được. Bần Ni chúc cho tất cả các vị mau về nhà, gặp lại mặt của mình. Đừng quên mình. Hôm nay con đi nói không có được nhiều. Chúng sinh nó cũng hơi lộn xộn chút xíu. Mừng đi cũng dùng cái định lực để chuyển pháp ngày hôm nay. Hy vọng là tất cả các vị nhận thức được, chuyển được thân khẩu ý của mình về nhà Tam Bảo để gặp được gương mặt xưa nay. Chúc cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, tu hành mau duyên thành đạo quả. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.